Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: Cảnh sát nói về chuyện pháp luân. Những điều nói trong quyển sách này chẳng có gì sai trái cả. Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Gần đây, khi tôi đang đọc một bài báo trên Minh Huệ, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa và thấy hai nhân viên cảnh sát đang đứng trước mặt tôi. Tôi biết họ ở đây vì cái gọi là chiến dịch xóa sổ. Người sĩ quan lớn tuổi nói rằng họ đến từ đồn cảnh sát và cho tôi xem phù hiệu của ông ta. Tôi nhìn nó và trả lời: tôi không thích hợp khi mặc đồ ngủ. Hãy đợi ở đó trong khi tôi thay đồ. Tôi đóng cửa và quay lại để tắt máy tính của mình. Sau đó tôi đi vào phòng ngủ để thay đồ, đóng cửa tất cả các phòng khác và mời họ vào. Nói: xin đừng đi lòng vòng trong nhà. Viên cảnh sát lớn tuổi nói rằng họ sẽ không làm như thế nữa. Tôi yêu cầu họ ngồi xuống và nói: chồng tôi đã gọi điện cho tôi sáng nay và nói rằng các ông đã đến với hai xe cảnh sát để gặp anh ấy vì tôi tu luyện pháp luân công. Ông ấy thừa nhận rằng họ đã đi gặp chồng tôi trước đó. Vì vậy tôi nói: cho tôi hỏi, ông có nghĩ là việc nói thật, không nói dối và không lừa dối mọi người là việc làm đúng phải không? Ông ấy đồng ý, vì vậy tôi hỏi: lòng tốt và sự tử tế thì tốt hơn những việc xấu phải không? Lần nữa, ông ấy đồng ý. Khi xung đột giữa các cá nhân xảy ra, thay vì đổ lỗi cho người khác, trước tiên tôi nhẫn chịu điều đó để tìm hiểu xem mình đã làm gì sai. Nếu đó là lỗi của tôi, sau đó tôi sửa chữa nó ngay lập tức. Đó có phải là điều nên làm không? Một lần nữa, ông ấy đồng ý. Vậy thì phải chăng những kẻ phản đối ai đó hành xử theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn là người xấu phải không? Họ không nói gì cả. Sau đó, sau một lúc dừng lại, viên cảnh sát lớn tuổi hỏi: chồng cô có ủng hộ cô tu luyện pháp luân công không? Tôi đã nói rằng anh ấy có ủng hộ. Chồng tôi và các thành viên khác trong gia đình rất ủng hộ và họ rất mừng cho tôi. Trong nhiều năm qua, tôi không có nhu cầu đi khám hay uống thuốc. Tôi rất khỏe mạnh và không cần mua bảo hiểm y tế. Tu luyện pháp luân công cho phép tôi hành xử theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn mà sư phụ Lý của Đài Pháp yêu cầu chúng tôi. Tôi đối xử tốt với gia đình mình và chúng tôi sống hòa thuận. Viên sĩ quan hỏi: cô có một số loại hình ảnh hoặc chân dung của sư phụ của cô không? Tôi trả lời: tôi bắt đầu tu luyện pháp luân Đài Pháp muộn. Các ông đã có quá nhiều hình ảnh đó trong đồn rồi mà. Có lẽ ông nên đưa cho tôi một cái mới phải. Ông ấy không trả lời, nhưng hỏi tôi thường xuyên luyện công ở đâu. Tôi nói: ở ngay đây. Tôi không cần nhiều không gian. Sau đó, ông ấy yêu cầu tôi tập thử cho ông ấy xem. Vì vậy tôi đứng dậy và thực hiện bài công pháp thứ ba, Quán Thông Lưỡng Cực Pháp, và sau đó là bài thứ tư, Pháp Luân Chu Thiên Pháp. Ông ta thốt lên: à, thì ra là cô tập như thế. Cô đang đọc sách gì vậy? Khi tôi nói với ông ấy rằng tôi đang đọc chuyện Pháp Luân, ông ấy đã yêu cầu được xem nó. Tôi nghĩ chuyện Pháp Luân là một cuốn sách để cứu độ con người và nó mang năng lượng mạnh mẽ. Vì vậy tôi nên để ông ta đọc nó. Ông có thể đọc nó ở đây, nhưng đừng mang nó đi. Ông ta đã đồng ý. Cuốn sách ở một phòng khác và tôi bảo ông ấy đừng đi theo tôi. Nhưng khi tôi mở cửa, ông ta đã đi theo tôi. Ông ta đứng ở ngưỡng cửa và có thể nhìn thấy bức chân dung của sư phụ treo trên tường. Nhưng ông ta không nói gì cả. Khi tôi cho ông ấy xem cuốn Chuyển Pháp Luân, người sĩ quan trẻ tuổi nhanh chóng chụp ảnh cuốn sách bằng điện thoại di động của anh ta. Người lớn tuổi hơn mở cuốn sách, chụp ảnh mục lục bằng điện thoại di động của mình và nói: nhiều điều nói trong cuốn sách này không có gì sai trái cả. Có vẻ như ông ấy đã biết được một số chân tướng về Đại Pháp từ các học viên khác. Vì vậy tôi nói: nếu ông đọc toàn bộ cuốn sách này, ông sẽ tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi trong cuộc sống. Ông ấy hỏi tôi đã học thuộc nó chưa. Tôi trả lời, tôi đã học thuộc luận ngữ, lời tựa của cuốn sách. Ông ấy yêu cầu tôi thử đọc thuộc lòng. Khi tôi làm vậy, ông ta thốt lên. À, cô thực sự có thể. Tôi nói với họ, Pháp Luân Công là môn tu luyện thượng thừa của Phật gia. Ai chống lại Phật Pháp sẽ gặp quả báo. Vô số sự việc đã cho thấy điều này là đúng. Khi họ đứng dậy rời đi, một người lớn tuổi nói, nếu Pháp Luân Công tốt, hãy tự tập ở nhà, đừng để người khác biết. Rõ ràng là ông ấy đã hiểu biết ở một mức độ nào đó về Pháp Luân Công. Trước khi họ rời đi, tôi nói, xin đừng quấy rầy tôi và gia đình tôi một lần nữa về vấn đề này. Kể từ đó, không ai đến quấy rối chúng tôi như một phần của cái gọi là chiến dịch xóa sổ. Bài chia sẻ thứ hai, cảnh sát cũng đang chờ được cứu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Mấy năm gần đây tôi đã bị cáo buộc và bị bắt nhiều lần trong khi nói với mọi người về Pháp Luân Công. Tôi luôn giữ trong tâm lời giảng của sư phụ. Không có sợ thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được. Trích Tống Khứ Chấp Trước Cuối Cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2. Hãy dùng lý trí để chứng thực pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng pháp và cứu độ thế nhân. Đó chính là đang kiến lập uy đức của các giác giả. Trích Lý Tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi luôn đặt việc cứu chúng sinh là ưu tiên của mình. Khi chính niệm của tôi đủ mạnh, những cảnh sát bắt tôi không hề bức hại tôi. Thay vào đó, cuộc chạm trán thường đem lại các kết quả tốt ngoài mong đợi. 1. Cảnh sát. Chính là sư phụ của chị đã bảo vệ chiếc xe đạp mới của chị đấy. Một buổi sáng mùa hè năm 2012, sau khi phát chính niệm, tôi đạp xe đến một khu vực gần bệnh viện để giảng chân tướng. Trong vòng chưa đến 2 tiếng đồng hồ, tôi đã thuyết phục được trên 20 người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Gần 10 giờ sáng, một xe cảnh sát đột ngột đi đến từ phía sau tôi. Một vài viên cảnh sát nhảy ra và cưỡng chế tôi vào trong xe. Họ nói họ sẽ chụp ảnh và lấy lời khai. Tôi nói với đám cảnh sát, tại sao đến giờ các anh vẫn phạm phải việc làm sai trái này? Một trong số họ nói, đừng có tẩy não chúng tôi. Họ đưa tôi đến đồn cảnh sát. Họ giật túi sách của tôi và lấy ra chìa khóa của tôi, các tài liệu thông tin và các đĩa video từ trong túi đặt lên bàn. Họ nói họ sẽ chụp ảnh để làm bằng chứng. Không lâu sau đó, 4 nhân viên từ phòng an ninh nội địa và cục cảnh sát khu vực đã đến. Họ bảo tôi đưa họ về nhà để họ khám nhà tôi. Tôi từ chối và nói, các anh đang vi phạm luật pháp, tôi sẽ không đi. Hai cảnh sát nhặt chùm chìa khóa của tôi đang nằm trên bàn lên và rời đi. Sau khi hai cảnh sát đó đi rồi, một cảnh sát thuộc phòng an ninh nội địa nói với tôi, ngày nào chị cũng ra ngoài giảng chân tướng. Có bao giờ chị nghĩ cho con trai chị không? Cậu ta đang có cơ hội được vào đảng. Tôi nói, vào đảng ư? Ngày nay người ta đang cố gắng thoái đảng kia kìa. Tôi đã bảo con trai tôi đừng có vào đảng rồi. Viên cảnh sát im lặng. Một lát sau, anh ta lại hỏi, sư phụ của chị nói sẽ có phán quyết cuối cùng à? Tôi nói, đúng thế, những người tốt sẽ được lưu lại, còn những kẻ xấu sẽ bị đào thải. Anh ta lại im lặng. Một viên cảnh sát khác đến để lấy lời khai. Tôi tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng. Anh ta lắng nghe và đã đồng ý thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Một lát sau, viên cảnh sát thuộc phòng an ninh nội địa lại đến và hỏi, bà ấy đã nói gì? Viên cảnh sát mà đã thoái đảng nói với anh ta, à, như thường lệ thôi. Khoảng một tiếng sau, hai viên cảnh sát mà đã khám nhà tôi quay lại. Họ chẳng tìm thấy gì cả. Sau khi họ đặt chìa khóa lên bàn, họ cùng với nhân viên an ninh nội địa rời đi mà không nói một lời. Tối đó, nhân viên từ phòng an ninh nội địa cầm tay tôi, nói rằng họ cần đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra y tế. Ở bệnh viện có nhiều bệnh nhân. Tôi giơ hai tay đang bị còng lên trên đầu và hô lớn. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp! Nghe thấy tôi hô, tất cả mọi người đều quay lại và nhìn tôi. Họ đã kiểm tra huyết áp của tôi. Nó lên đến hơn 200mm thủy ngân. Họ thay một cái máy đo huyết áp khác và kết quả vẫn vậy. Vì thế tôi đã bị trại tạm giam từ chối và cảnh sát phải thả tôi ra. Họ chở tôi quay lại chỗ mà sáng nay tôi giảng chân tướng để tôi lấy xe đạp của mình. Tất cả xe đạp khác đã biến mất và chỉ mỗi chiếc xe đạp mà tôi mới mua vẫn còn ở đó. Một cảnh sát nói với tôi, chính là sư phụ của chị đã bảo vệ chiếc xe đạp mới toanh của chị đấy. Ngạc nhiên hơn, khi tôi vào nhà, tôi thấy mọi thứ vẫn yên nguyên, như thể là không có ai vào nhà. Tôi không biết thực sự đã xảy ra điều gì. Sư phụ đã giảng, đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực. Tạm dịch, đệ tử chính niệm đủ, thầy có lực hồi thiên. Trích Sư Đồ Ân Hồng Ngâm 2. Chúng ta có thể giữ vững chính niệm, sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta và chúng ta sẽ không bị bức hại. 2. Mọi người được thù ích sau khi minh chân tướng. Tôi biết nhiều sinh viên hay đến nhà sách Tân Hoa để mua sách vào cuối tuần, nên tôi hay đến đó để giảng chân tướng. Một lần tôi đã bị một sinh viên báo cáo. Hai cảnh sát đưa tôi đến đồn cảnh sát. Một trong số họ nói với viên cảnh sát phụ tá là người đang canh gác tôi, là đừng nhốt tôi vào cái củi kim loại mà hãy để tôi ngồi trên cái ghế lớn và bảo anh ta đưa cho tôi một cái chăn. Họ tuyên bố rằng sau mấy tiếng nữa họ sẽ thẩm vấn tôi. Câu đầu tiên họ hỏi trong cuộc thẩm vấn là bằng cách nào chị có được các tài liệu trong túi của chị? Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của họ mà chỉ vào trái tim mình và nói sư phụ của chúng tôi yêu cầu chúng tôi hành xử theo tiêu chuẩn chân. Thiện, nhẫn. Chân nghĩa là nói lời chân, làm điều chân và trở thành một chân nhân. Thiện nghĩa là từ bi và luôn nghĩ cho người khác trước. Nhẫn tức là phải có một tâm đại nhẫn và có một ý chí to lớn như biển rộng. Tất cả họ đều cười lớn. Bầu không khí trở nên rất dễ chịu. Tôi hỏi họ, các anh đã xem bộ phim 2012 chưa? Tất cả họ đều trả lời, đã xem rồi. Và tôi nói, mọi người phải lên được 3 con tàu để sống sót trong thảm họa, nhưng mỗi vé giá 100 triệu đô la. Một cảnh sát xen vào, giá 200 triệu đô la. Tôi nói, quá đắt, bao nhiêu người có đủ tiền để mua được đây? Anh chàng vô địch đấm bốc rất giàu, và anh ta đã mua vé cho các con trai của anh ta và cô tình nhân. Nhưng cô tình nhân đã ngã xuống biển, khi cô ấy cố trèo lên bến phà để lên tàu trước tiên. Điều này chứng tỏ rằng giàu có thôi là không đủ và chỉ khi người ta có trái tim lương thiện mới có thể được cứu. Một viên cảnh sát hỏi, sư phụ của chị đang dẫn dắt chị tu luyện. Chị phải loại bỏ sự ích kỷ phải không? Tôi đáp một cách vui vẻ. Anh đã hiểu chân tướng và sẽ được thọ ích. Cái gọi là thẩm vấn đã kết thúc. 3. Khi nào lời tiên tri trên tảng đá sẽ thành hiện thực? Ai đó gõ cửa khi tôi đang nấu ăn vào một buổi sáng mùa đông năm 2018. Tôi mở cửa và 3 viên cảnh sát lao vào nhà. Họ nói họ đến từ một đồn cảnh sát nào đó. Tôi nói, nhà tôi không thuộc địa phận của các anh. Tại sao các anh lại xông vào nhà tôi? Một viên cảnh sát cao ráo nói, đây là vấn đề pháp luân công. Mọi người đều có thể quan tâm đến nó. Họ lấy ra một mảnh giấy vùng vẫy trước mặt tôi và rồi họ lục lọi tủ quần áo và tủ tài liệu một cách ngẫu nhiên. Họ tìm thấy vài cuốn sách và tài liệu đại pháp và chụp ảnh lại. Họ đưa tôi đến đồn cảnh sát và nhốt tôi vào một cái củi kim loại. Tôi tĩnh tâm xuống và bắt đầu luyện các bài công pháp. Một cảnh sát ngay lập tức gọi cho chỉ huy của anh ta và nói, bà ấy đang luyện công. Một người chỉ huy đến. Nhìn tôi luyện công một lát, không nói gì, rồi bỏ đi. Sau khi luyện công xong, tôi đề nghị viên cảnh sát trẻ mà đang canh chừng tôi đi mua một ít cháo rau cho tôi. Anh ta nói, bà vẫn có đòi hỏi cao như vậy ở đây sao? Ở đây chúng tôi chỉ có bánh mì và bánh quy. Tôi nói, Tôi không ăn cái thứ của cậu. Tôi đâu có tự nguyện đến đây. Tôi chẳng phạm tội gì hết. Sau đó một trong các cảnh sát mà đã canh chừng tôi rời đi ăn, và chỉ còn một cảnh sát ở lại. Tôi dùng cơ hội này để giảng chân tướng cho anh ta. Anh ta đã hiểu chân tướng và đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Sau khi họ ăn trưa xong, ba cảnh sát trong đó có viên chỉ huy đến. Họ đứng thành hàng và thẩm vấn tôi. Một trong số họ hỏi, sư phụ của chị dạy chị điều gì? Tôi nói, sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi làm người tốt. Nếu mọi người có thể sống theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn và cố gắng trở thành người có tiêu chuẩn đạo đức cao và tránh xa khiêu dâm, cờ bạc, ma túy và tham nhũng, thì cảnh sát các anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Viên chỉ huy nói, đúng là tự ước thúc bản thân phải không? Một cảnh sát khác hỏi, ông ấy còn dạy gì nữa? Tôi nói, ngài còn dạy chúng tôi về kết cấu của vũ trụ. Viên chỉ huy nói, bà tôi cũng học Pháp Luân Công. Cảm thấy bầu không khí trở nên dễ chịu, tôi hỏi họ, tất cả các anh đều có điện thoại di động chứ? Họ cùng trả lời, có. Tôi nói, bây giờ các anh tìm kiếm thông tin về tảng đá có khắc dòng chữ tiên tri đi. Họ bắt đầu tìm kiếm ngay lập tức. Tất cả họ trong chốc lát đều có vẻ mặt kinh ngạc. Viên chỉ huy đọc thành tiếng những gì viết trên tảng đá. Trung Quốc Cộng sản đảng vong. Tôi nói, đây là cảnh báo từ thiên thượng. Không một triều đại nào trong lịch sử có thể tồn tại cả nghìn hay hàng nghìn năm cả. Bây giờ là thời điểm để các anh lựa chọn tương lai cho chính mình. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm quá nhiều tội ác kể từ khi nó nắm quyền. Các anh không thể tiếp tục đi theo nó, hoặc các anh sẽ bị chôn vùi cùng với nó. Đó là lý do tại sao các đệ tử Đại Pháp chúng tôi đang giảng chân tướng cho các anh. Đó là vì sao chúng tôi đề nghị các anh thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để bảo bình an. Viên chỉ huy nói, tôi thoái bằng cách nào? Tôi nói, chỉ cần thoái trong tâm của mình. Lúc đó viên cảnh sát đang ghi lời khai dừng lại. Anh ta bỏ đi ghi chép của ai đó ra khỏi máy tính của anh ta, rồi ghi tên tôi, in ra và đề nghị tôi ký vào đó. Tôi nói, cái này chả là gì đối với tôi sẽ không ký. Mấy viên cảnh sát đã phải bỏ cuộc. Viên chỉ huy nói, giờ chị có thể về nhà. Sau khi tôi bước ra khỏi cửa, viên cảnh sát mà đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc hỏi tôi, dì ơi, khi nào thì lời tiên tri trên tảng đá sẽ thành hiện thực? Tôi nói, sẽ nhanh thôi. Nhưng giờ anh đã thoái cái đảng ấy rồi. Nó sẽ không ảnh hưởng đến anh một chút nào nữa. Sư phụ đã giảng, chúng sinh đều là đối tượng được cứu độ. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2016. Vâng, các cảnh sát ở Trung Quốc cũng đang chờ đợi các đệ tử Đại Pháp cứu họ. Bài chia sẻ thứ ba. Cảnh sát hỏi, vì sao trong mắt chị toàn là thiện? Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục. Cách đây một thời gian tôi đi giao tài liệu cho đồng tu và bị cảnh sát theo dõi, sau đó bị họ bắt cóc. Khi ấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ liên tục phát chính niệm phủ định bức hại của cựu thế lực. Trên đường bị bắt cóc, tôi không ngừng giảng chân tướng cho người bên cạnh. Tôi giảng đến một câu trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản. Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu, bóng ma của chủ nghĩa Cộng sản. Tôi nói, đây chính là ma quỷ phụ thể. Người cảnh sát phụ trách hiện trường ấy bèn lấy điện thoại lên mạng tìm hiểu. Sau đó tôi lại giảng vì sao tam thoái xuất khỏi các tổ chức của đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, cách làm tam thoái. Rồi lại giảng đến việc rất nhiều người đắc phúc báo sau khi tam thoái. Tôi trực tiếp giảng vì sao Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, những ai đã bị ác báo. Tôi giảng về những người và sự việc xung quanh tôi, cũng dẫn chứng rất nhiều trường hợp. Cảnh sát lắng nghe rất nghiêm túc. Khi đến cục công an, họ để tôi ở trong một gian phòng, cử một người ở lại canh chừng tôi. Lúc này tôi tĩnh tâm xuống, cũng không có cảm giác sợ hãi. Trong tâm tôi cầu sư phụ, thỉnh cầu sư phụ cứu con. con tuyệt không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Hôm nay con nhất định phải về nhà. Ở đây không phải là chỗ của con. Sau khoảng vài giờ, họ quay lại. Người cảnh sát phụ trách ấy nói với tôi, hôm nay để chị về nhà. Chị bất ngờ phải không? Tôi lập tức suy nghĩ, chính là phải cứu người với tâm thuần tịnh, không có tạp niệm, không có tư tâm, chỉ nhất tâm cứu người, 100% tính sư tính pháp, không có tâm oán hận. Thời điểm đó, người cảnh sát phụ trách hỏi tôi, vì sao trong ánh mắt chị chỉ toàn là thiện? Và tôi cũng tự hỏi chính mình. Sau khi về nhà mấy hôm sau, tôi mới tìm ra đáp án. Vì trong não tôi chỉ nghĩ đến cứu người, không có suy nghĩ khác. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nên đã thể hiện ra thiện của đệ tử Đại Pháp cho anh ấy thấy. Qua mấy hôm nữa, họ thông báo tôi dành thời gian đến cục công an một chuyến. Tôi đã đến vào ngày hôm sau. Họ nói, những người dưới 70 tuổi được yêu cầu khám sức khỏe và sau đó tạm giam trong 15 ngày. Nhưng khi đo huyết áp của tôi luôn ở mức cao. Đo lại 3 lần, vẫn cao. Hai cảnh sát trẻ không kiên nhẫn được nữa, nên đưa tôi thẳng đến trại tạm giam. Sau khi đến trại tạm giam, trong tâm tôi nghĩ, mình giao cấp tất cả cho sư phụ. Chỉ có sư phụ nói mới tính. Tôi buông tâm xuống và nghĩ, bất quản đi đâu cũng có thể cứu người. Họ lại đo huyết áp cho tôi, chỉ số vẫn cao. Sau đó lại đo thêm 2 lần nữa. Cuối cùng, người đội trưởng nói, đây là bệnh tăng huyết áp độ 3, chúng tôi không nhận. Người đội trưởng hỏi tôi nguyên nhân vì sao đến đây. Sau khi nghe pháp luân công, anh ấy nói, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm, quyết định không nhận. Vậy là tôi về nhà. Chuyên đề tu luyện chính pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.